Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2009, gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nhận định về việc Giám đốc Nhật báo Công giáo Ý Advenery từ chức, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican, Chủ nhật mùng 6 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm hai thành phố Viterbo và Bagno Reggio thuộc vùng Lazio, Ý. Cả hai thành phố này đều nằm trong lãnh thổ giáo phận Roma. Đức Thánh Cha sẽ được đón tiếp tại Palazzo dei Papi, dinh thự các Đức Giáo Hoàng, tại quảng trường Piazza San Lorenzo. Sau nghi thức chào mừng, Ngài sẽ vào thăm phòng mật nghị Hồng Y. Vào lúc 10 giờ 15 phút sáng, Ngài sẽ chủ tọa thánh lễ tại Valle Faul Viterbo. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh truyền tin với tín hữu hành hương. Buổi chiều cùng ngày, Ngài viếng thăm đền thánh Đức Mẹ tại Santa Rosa và Đức Mẹ Cây Sồi. Vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ dùng trực thăng để đến thành phố Bagno Reggio. Tại đây, Ngài sẽ kính viếng nhà thờ chính tòa Thánh Nicholas, là nơi có chứa đựng di hài của Thánh Bonaventura, gặp gỡ với cư dân địa phương trước khi được trực thăng đưa trở về dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo. Tin Roma, Giám đốc Nhật báo Công giáo Advenire, tương lai của Hội đồng Giám mục Ý từ chức. Hôm thứ Năm mùng 3 tháng 9 vừa qua, trước những tấn công liên tục của Nhật báo Il Giornale do gia đình của Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi làm chủ, ông Dino Buffo đã xin từ chức. Ông Buffo cũng xin rút lui khỏi chức giám đốc của đài truyền hình TV2000, cũng thuộc Hội đồng Giám mục Ý. Trong thời gian gần đây, báo Il Giornale đã cho phổ biến một vụ kiện tụng liên quan đến chuyện tình ái của ông Buffo. Báo này cho rằng ông Buffo không có đủ tư cách để chỉ trích Thủ tướng Ý, vì chính ông cũng không phải là một con người hoàn hảo. Được biết báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý đã nhiều lần phê bình thói trăng hoa của ông Berlusconi. Trong đơn từ chức, ông Buffo nhấn mạnh rằng cuộc sống của ông, gia đình ông và những bài viết của ông đã bị xúc phạm một cách mà ông không thể tưởng tượng được. Về phần mình, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý khẳng định rằng ông Buffo là nạn nhân của một cuộc tấn công báo chí bị ổi. Tin Darfur, Sudan. Ủy ban Trung ương của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng tại Darfur, Sudan là một thách đố luân lý cho thế giới. Trong tuyên ngôn được đưa ra nhưng cuộc gặp gỡ diễn ra tại Geneva và Thụy Sĩ trong tuần này, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô nhấn mạnh rằng cuộc xung đột tại Darfur đã kéo theo một làn sóng bạo động không thể chặn đứng được, khiến cho hàng trăm ngàn thường dân bị sát hại và một cuộc khủng hoảng nhân đạo không lường được. Ủy ban Trung ương của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề Sudan và cuộc xung đột tại vùng Darfur. Vào tháng 9 năm 2006, Ủy ban đã nêu đặt vấn đề liệu có nên áp dụng từ diệt chủng cho cuộc khủng hoảng tại Darfur không? Một bản báo cáo đi kèm với bản tuyên ngôn được Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đưa ra trong tuần này gọi cuộc xung đột tại Darfur là một thách đố luân lý cho cộng đồng thế giới. Bản tuyên ngôn mới lên án những hành động dã man chống lại các thường dân vô tội tại Darfur và một lần nữa yêu cầu chính phủ Sudan phải hoàn toàn nhận lấy trách nhiệm bảo vệ công dân của mình mà không kỳ thị đối với bất cứ sắc dân hay nhóm nào, cũng như phải để cho việc trợ giúp nhân đạo được đạt tới mọi người đang đau khổ tại Darfur. Ngoài ra, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cũng yêu cầu chính phủ Sudan phải tôn trọng tất cả mọi tuyên ngôn và thỏa ước mà mình đã tham gia ký tên. Trong các văn kiện đó, quan trọng nhất là thỏa ước chung về hòa bình được chính phủ ký kết với quân đội giải phóng Sudan hồi năm 2005. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cũng kêu gọi các quốc gia phi châu và cộng đồng thế giới hãy tiếp tục ủng hộ tiến trình hòa bình bằng một cuộc đối thoại xây dựng với mọi phe phái liên hệ đến cuộc xung đột. Ngoài ra, tuyên ngôn của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cũng nhìn nhận vai trò quan trọng của các giáo hội tại Sudan trong việc thăng tiến cuộc đối thoại liên tôn và bảo vệ hòa bình, công lý, hòa giải và tôn trọng phẩm giá và phúc lợi của mọi sắc dân tại Sudan. Tuyên ngôn của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô được kết thúc với lời kêu gọi gửi đến các tín hữu Kitô trên khắp thế giới: hãy cầu nguyện cho các mối thù nghịch tại Darfur chấm dứt và hòa bình lâu dài được vãn hồi tại Sudan. Tin Nam Phi, Giáo hội Công giáo tại Nam Phi chuẩn bị cho giải Túc Cầu Thế giới sẽ diễn ra tại nước này trong tháng 6 và tháng 7 năm tới. Trong chiến dịch có tên là Giáo hội Tung Bóng, Giáo hội Công giáo tại Nam Phi kêu gọi tất cả mọi giáo phận trên toàn quốc hãy đầu tư vào các sáng kiến nhằm đón tiếp du khách nước ngoài và phát huy một vụ thể thao. Một trong những sáng kiến được đề ra là tham dự một hội nghị do Bộ Thể thao Nam Phi tổ chức vào tháng 6 vừa qua. Tại hội nghị, các vị hữu trách của Giáo hội Công giáo đã trình bày các dự án phúc âm hóa thể thao. Theo các vị chủ chăn giáo hội tại Nam Phi, giải Túc Cầu Thế giới vào năm tới là dịp để chứng tỏ sức sống của Công giáo Phi Châu. Các ngài mời gọi các cộng đồng hãy sẵn sàng đón tiếp du khách sẽ viếng thăm đất nước trong mùa hè năm tới. Theo ông Tony Roland, một trong những thành viên của ban tổ chức chiến dịch, bóng đá được xem là môn thể thao bình dân nhất tại Nam Phi. Đối với nhiều người, đây không chỉ là thể thao mà còn là một tôn giáo hay một cách sống. Ông Roland cũng là thành viên của Ủy ban Gia đình và Sự sống của Hội đồng Giám mục Nam Phi. Ông nói rằng giải Túc Cầu Thế giới năm 2010 sẽ có một ảnh hưởng lớn trên xã hội Nam Phi dưới nhiều khía cạnh, chứ không chỉ riêng về phương diện kinh tế. Ông cho biết các Đức Giám mục Nam Phi đã tham khảo các sáng kiến của các Đức Giám mục Đức nhân giải Túc Cầu Thế giới tại Đức hồi năm 2006. Ông hy vọng rằng biến cố này sẽ quy tụ các gia đình xung quanh các trận đấu, chứ không chỉ có đàn ông trong các quán rượu. Tin Washington. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ cải tổ y tế và chính sách di dân. Nhân ngày lễ lao động được cử hành tại Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 9 tới đây, Đức cha William Murphy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý Quốc nội và Phát triển Nhân bản, đã cho công bố một tuyên ngôn lặp lại giáo huấn của Đức Thánh Cha trong thông điệp bác ái trong sự thật. Tuyên ngôn cũng bày tỏ sự hài lòng về một thỏa thuận ký kết giữa các bệnh viện công giáo và các công đoàn, cũng như lên tiếng kêu gọi đẩy mạnh công cuộc cải tổ y tế và chính sách di dân. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết rằng, trong thông điệp bác ái trong sự thật, Đức Thánh Cha duyệt lại giáo huấn truyền thống của các vị tiền nhiệm của Ngài về giá trị của con người, về phẩm giá của mỗi một con người và về sự phát triển toàn diện của xã hội. Những suy tư của Đức Thánh Cha tái khẳng định giáo huấn của Đức Leo thứ 13 và Đức Leo thứ 11 về sự bổ trợ. Lặp lại giáo huấn của Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến giá trị của tình liên đới. Ngoài ra, Đức Thánh Cha đặc biệt lặp lại lời kêu gọi của Đức Phaolô đệ lục về việc phát triển các dân tộc thuộc thế giới thứ ba. Trong tuyên ngôn nhân ngày lễ lao động, Đức cha Murphy viết rằng, trong thông điệp mới, Đức Thánh Cha khẳng định và trải rộng giáo huấn truyền thống của giáo hội về tính cách trọng tâm của lao động con người. Theo thông điệp mới của Đức Thánh Cha, lao động xứng đáng có nghĩa là lao động để nói lên phẩm giá thiết yếu của mỗi một con người trong xã hội của họ. Đó là một lao động được tự do chọn lựa, có sức liên kết con người với sự phát triển của cộng đồng của họ. Đó là lao động làm cho người lao động được tôn trọng và thoát khỏi mọi hình thức kỳ thị. Đó là lao động có thể bảo đảm nhu cầu cho các gia đình và học vấn cho con cái. Tin Caracas, Venezuela. Giáo hội Công giáo tại Venezuela cảnh cáo về việc chính phủ muốn áp đặt ý thức hệ cộng sản. Đức cha Roberto Luckert, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela nói rằng, như đã xảy ra tại Cuba, theo luật mới về giáo dục được chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez thông qua, các trường học sẽ được sử dụng như dụng cụ để áp đặt ý thức hệ cộng sản. Trong một tuyên ngôn mới đây, Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela cũng cảnh cáo rằng tất cả mọi học sinh bất luận ở cấp nào cũng đều sẽ được dạy dỗ theo chương trình mà chính phủ đã sao chép từ Cuba. Đức cha Luckert cho biết, luật mới về giáo dục tại Venezuela đã được thông qua trong một đêm mà không hề tham khảo ý kiến của các giáo viên, ban giám đốc các trường, cũng như các tổ chức có hoạt động giáo dục như giáo hội chẳng hạn. Cha Luis Ugande, Viện trưởng Đại học Công giáo Andes Belo nói rằng, luật mới là một bản sao nguyên vẹn của hệ thống giáo dục của chính phủ Cộng sản Cuba. Điều 5 của luật mới này cho phép nhà nước những quyền vô hạn trong việc can thiệp và kiểm soát các trường tư. Chính phủ cũng có quyền quyết định về khả năng của giáo viên, các giám đốc trường học và các nhân viên khác trong các trường tư. Các Đức Giám mục Venezuela đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối luật mới này. Các ngài nói rằng cha mẹ có quyền giáo dục con cái theo những sắc tín riêng của mình, và con cái có quyền được đón nhận sự giáo dục tôn giáo. Đây là điều đã bị chính phủ loại bỏ khỏi các trường học. Tin Huế. Các linh mục Huế được kêu gọi cầu nguyện cho cha Nguyễn Văn Lý. Trong buổi tĩnh tâm tại trung tâm giáo phận, đức cha Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá tổng giáo phận Huế, đã thông báo cho các linh mục trong giáo phận biết về tình trạng sức khỏe của cha Lý và xin các cha cầu nguyện cho ngài. Một số linh mục đã cho hãng thông tấn công giáo Ukraine News biết rằng thân nhân của cha đã thăm nuôi cha hôm 27 tháng 8 vừa qua. Vị linh mục 63 tuổi thuộc giáo phận Huế này bị biệt giam tại nhà tù Ba Sao thuộc tỉnh Hà Nam từ năm 2007. Kể từ khi Cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam tới nay, cha Lý đã bị giam tù tổng cộng 14 năm. Cha đã bị kết án 10 năm tù vào tháng 12 năm 1983 vì tội gọi là phá hoại đoàn kết quốc gia và phá rối trật tự công cộng. Năm 2001, cha đã bị kết án 15 năm tù vì tội gọi là tuyên truyền chống chế độ. Vào tháng 2 năm 2005, cha được trả tự do nhưng bị quản thúc tại tòa giám mục Huế. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2007, cha Lý lại bị kết án 8 năm tù vì điều gọi là hoạt động chống chính phủ. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, chính phủ Việt Nam loan báo ân xá cho trên 5.000 tù nhân để mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng cha Lý đã không được ân xá trong dịp này. Các cơ quan truyền thông nhà nước trích lời tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam nói rằng, cha Lý không được trả tự do vì không thành thật hối cải. Ông Tiệm còn nói rằng, cha Lý vẫn khỏe mạnh để tiếp tục bản án. Một nguồn tin từ Giáo hội tại Việt Nam nói với hãng tin Ukraine News rằng, các vị lãnh đạo Giáo hội tại Huế dự định sẽ làm đơn lên chính quyền để xin cho các linh mục được đi thăm viếng cha Lý. Nguồn tin này cũng cho biết đã có 2 linh mục được phép thăm viếng cha Lý mỗi năm một lần, và mỗi lần không quá 1 tiếng đồng hồ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi một cuốn phim về Thánh Augustino. Chiều thứ Tư mùng 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã xem một tập trong bộ phim về cuộc đời của Thánh Augustino. Bộ phim do 3 hãng phim Ý, Đức và Ba Lan đồng sản xuất đã được quay tại Tunisia, Bắc Phi và sẽ được chính thức trình chiếu vào mùa xuân năm tới. Sau khi xem tập phim, Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả mọi người có công trong việc làm cuốn phim. Ngài nói rằng cuốn phim đã mô tả một cuộc hành trình thiêng liêng trong một lục địa thiêng liêng xa chúng ta, nhưng đồng thời cũng rất gần với chúng ta, bởi vì thảm kịch của con người vẫn mãi mãi như nhau. Theo Đức Thánh Cha, cuốn phim đã cho thấy thực trạng của cuộc sống con người với tất cả những vấn đề, những nỗi buồn và thất bại. Nhưng cuối cùng, chân lý vẫn mạnh hơn bất cứ chướng ngại vật nào và luôn tìm kiếm con người. Đức Thánh Cha nói rằng, cuối cùng vẫn còn lại niềm hy vọng lớn lao là tự sức chúng ta. Chúng ta không thể tìm kiếm chân lý, mà chính chân lý vốn là một con người đi tìm kiếm chúng ta. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của Thánh Augustino kết thúc một cách thảm bại, cũng như thế giới, vì đó và trong đó Ngài đã sống. Nhưng như được chứng tỏ trong cuốn phim, sứ điệp của Ngài vẫn tồn tại, và ngay cả khi thế giới thay đổi, sứ điệp đó vẫn tồn tại, bởi vì nó đến từ chân lý và hướng dẫn chúng ta đến tình mến, vốn là định mệnh chung của chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về việc giám đốc nhật báo Công giáo Ý Advenere từ chức. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Năm mùng 3 tháng 9 vừa qua, tiếp theo một loạt những vụ tấn công trên nhật báo Il Giornale của gia đình Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, ông Dino Boffo, giám đốc của nhật báo Avvenire, tương lai của Hội đồng Giám mục Ý, đã đệ đơn xin từ chức. Trong đơn xin từ chức gửi đến Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, ông Boffo nói rằng gia đình ông và cuộc sống nghề nghiệp của ông đã bị hãm hiếp bởi một cuộc tấn công mang rợ. Ông Boffo viết rằng ông không thể chấp nhận một cuộc chiến võ mồm tiếp tục mỗi ngày nhằm nhận chìm gia đình ông và khiến cho người dân Ý phải sửng sốt. Trong lá thư gửi cho Đức Hồng Y Bagnasco, giám đốc của nhật báo Avvenire cũng cho rằng hiện có một khối quyền lực chống giáo hội đứng đằng sau chiến dịch do nhật báo Il Giornale phát động và được các nhật báo bảo thủ khác tiếp sức. Về phần mình, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nói rằng ngài rất lấy làm tiếc là phải chấp nhận đơn xin từ chức của ông Boffo và bày tỏ sự quý trọng không hề thay đổi dành cho ông. Đức Hồng Y Bagnasco khẳng định rằng ông Boffo là đối tượng của một cuộc tấn công báo chí không thể tả được. Trước sự từ chức của giám đốc báo Avvenire, Hiệp hội Ký giả Công giáo Ý bày tỏ quan ngại về tự do ngôn luận, nhất là sau khi Hội Ký giả Ý đã tổ chức một cuộc biểu tình để bênh vực tự do báo chí, tiếp theo việc Thủ tướng Berlusconi kiện một số nhật báo thiên tả như tờ La Repubblica, Cộng hòa, và tờ L'Unità, Đoàn kết. Trong suốt tuần lễ, ông Boffo bị báo Il Giornale tấn công. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý và Đức Thánh Cha đều bày tỏ sự ủng hộ và nâng đỡ dành cho ông. Cách đây một tuần, báo Il Giornale tiết lộ rằng, cách đây vài năm, ông Boffo đã bị một tòa án trừng phạt vì tội sách nhiễu người vợ của một người đàn ông mà ông đang gian díu với. Sau vụ tấn công này, Thủ tướng Ý đã quyết định không tham gia một cuộc rước kiệu, được mệnh danh là tha thứ, được tổ chức tại Aquila, nơi đã diễn ra cuộc động đất vào tháng 4 vừa qua. Nhiều người hy vọng Thủ tướng Ý sẽ có mặt trong cuộc rước kiệu để xóa tan hình ảnh không mấy tốt đẹp của một nhà lãnh đạo quốc gia có thói trăng hoa, bị báo Avvenire từng lên tiếng cảnh cáo. Thật vậy, báo này viết rằng Giáo hội Công giáo tự Ý đã gửi nhiều tín hiệu rõ ràng về thói trăng hoa và cuộc sống riêng tư thiếu đạo đức của ông Berlusconi. Vụ tai tiếng của ông Thủ tướng 72 tuổi này đã nổ ra hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, khi bà Veronica, vợ ông, loan báo xin ly dị và tố cáo ông gian díu với các cô gái vị thành niên. Dư luận Ý đặc biệt chú ý vào mối quan hệ của ông với cô Noemi Letizia, một người mẫu 18 tuổi. Báo chí đã phanh phui vụ ông tặng cho người mẫu này một dây chuyền trị giá 6.000 Âu Kim nhân dịp sinh nhật của cô. Ngoài ra cũng có tin ông trả tiền cho các cô gái điếm đến tham dự những buổi tiệc sang trọng của ông. Thủ tướng Ý đã không chối bỏ thói trăng hoa của ông. Ông nói rằng ông không phải là một vị thánh. Trong khi báo chí nước ngoài cho phổ biến rộng rãi những tin tức liên quan đến cuộc sống riêng tư của Thủ tướng Ý, thì ngoại trừ tờ La Repubblica và tuần báo L'Espresso, hầu hết báo chí tại Ý đều không muốn khai thác về chuyện đời tư của ông. Sở dĩ nhật báo Avvenire đã trở thành điểm nhắm của báo Il Giornale là bởi vì giám đốc của báo này là ông Boffo đã phản ánh lập trường của Hội đồng Giám mục Ý về những tai tiếng của nhà lãnh đạo quốc gia. Trong một bài xã luận, ông Boffo đã có lần viết rằng, dân chúng đã hiểu được những thiệt hại mà một cuộc sống buông thả, thiếu tiết độ như thế đã tạo ra cho họ. Phản ứng trước bài xã luận của ông Boffo, hôm thứ Sáu tuần qua, báo Il Giornale đã cho đăng tải một phụ kiện về những sinh hoạt đồng tính của ông. Chủ bút của báo này là ông Vittorio Feltri, tố cáo ông Boffo là một người đạo đức giả, không xứng đáng để lên mặt dạy luân lý cho Thủ tướng Berlusconi. Trước những tấn công mà dư luận cho là thiếu nền tảng của báo Il Giornale, ông Boffo vẫn cương quyết xin rút lui khỏi báo Avvenire và một số cơ quan truyền thông khác của Hội đồng Giám mục Ý. Gần đây có nhiều dư luận cho rằng Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Ý bất đồng quan điểm trong những diễn biến liên quan đến cuộc sống riêng tư đầy tai tiếng của Thủ tướng Berlusconi. Nhưng mới đây chính Đức Thánh Cha đã đích thân điện thoại cho Đức Hồng Y Bagnasco để bày tỏ sự quý trọng, lòng biết ơn và sự đánh giá cao dành cho Hội đồng Giám mục và cách riêng Đức Hồng Y Chủ tịch. Về việc đình hoãn bữa cơm của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone và Thủ tướng Berlusconi được dự trù trưa thứ Sáu tuần trước, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, quan hệ giữa Tòa Thánh và chính phủ Ý lúc nào cũng tốt đẹp, và khẳng định rằng, sở dĩ bữa cơm đã được hai bên quyết định đình hoãn là để tránh những khai thác của báo chí. chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Mồ mã tô vôi. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một bản tin mới đây, một thông tin viên của hãng thông tấn Pháp AFP tại Hà Nội viết rằng, trong khi loa phát thanh của Chính phủ Cộng sản Việt Nam ra rã tuyên truyền trên đường phố Hà Nội, trước ngày đánh dấu năm thứ 40, ngày ông Hồ Chí Minh qua đời, vào thứ Tư mùng 2 tháng 9 vừa qua, thì dường như chỉ có vài người chịu khó lắng nghe mà thôi. Sứ ngôn viên của nhà nước đọc qua máy phát thanh như sau. Những hy sinh lớn lao, đạo đức cách mạng sáng ngời, vẫn là mặt trời chiếu sáng đường đi cho đất nước. Nhưng thông tin viên của hãng thông tấn Pháp cho rằng, ngay cả người sứ ngôn viên cũng nghi ngờ về hiệu quả những lời đọc của mình về ông Hồ. Người sứ ngôn không muốn tiết lộ danh tánh này nói. Tôi thấy ít có ai chịu lắng nghe. Thông tin viên AFP ghi nhận như sau. Giới trẻ có thể ngưỡng mộ ông Hồ, nhưng đa số giới trẻ Việt Nam ngày nay, chiếm hơn một nửa dân số, nói rằng họ không có thời giờ để quan tâm đến chiến dịch tuyên truyền về ông Hồ của nhà nước. Một sinh viên đại học nói, sống theo ai đó là điều mình tự chọn và làm theo ý mình, và nó xuất phát từ con tim mình, chứ không phải là đáp ứng theo một phong trào chung chung. Một công nhân xây dựng nói rằng, anh nghe người ta nói đến ông Hồ rất nhiều trên radio, nhưng chả có gì lọt vào tai tôi cả. Những chiến dịch tuyên truyền của nhà nước nhằm kêu gọi người dân sống và làm việc theo gương ông Hồ là một sự thất bại thê thảm. Một chủ tiệm ở Hà Nội cũng xin được giấu tên nói rằng, chiến dịch này không đem đến một ít lợi thiết thực gì cho người dân. Đa số những ý kiến được hãng thông tấn AFP thu thập đều ngược hẳn với cái nhìn của nhà nước về ông Hồ, một biểu tượng cho cuộc đấu tranh giành độc lập, một chân dung bất khả xâm phạm. Tài liệu của nhà nước không ngớt ca tụng lòng hy sinh tận tụy của ông đối với người dân và kêu gọi người dân học tập tấm gương đạo đức của ông. Thật ra, không phải chỉ trong 3 năm gần đây, Đảng và chính quyền Cộng sản Việt Nam mới yêu cầu toàn đảng, toàn dân học tập tấm gương của ông Hồ Chí Minh. Ngay từ tháng 3 năm 2003, Trung ương Đảng đã từng phát động một đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. 3 năm sau, Bộ Chính trị quyết định mở rộng đợt học tập này. Theo một chỉ thị do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ký, thì sau khi học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn dân còn cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2007 cho đến hết nhiệm kỳ đại hội lần thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là đến đầu năm 2011. Một trong những yêu cầu được nêu ra trong chỉ thị mà ông Nông Đức Mạnh đã ký năm 2007 là tập trung vào các phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Chúng ta hãy thử xem những người ra rã kêu gọi sống theo gương Hồ Chí Minh đã nêu gương như thế nào. Hồi giữa năm ngoái, một số báo và đài truyền hình tại Âu Châu đã từng khiến cho dư luận quốc tế phải sửng sốt khi đồng loạt cho biết, trong chuyến viếng thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Vương Quốc Bỉ bị nhân viên Việt Nam Airlines thản nhiên đuổi ra khỏi khu vực dành cho khách hạng thương gia, chỉ vì chuyến bay đưa phái đoàn ngoại giao của Vương Quốc Bỉ từ Hà Nội vào Sài Gòn, vốn đã được Đại sứ quán Bỉ đặt chỗ từ trước, đột nhiên có thêm một số ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, thấy cần vào miền Nam dự lễ tang cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thật ra cái lối hành xử lộng quyền trên đây cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà thôi. Chuyện đi nước ngoài của mấy người đầy tớ nhân dân này mới đáng gây ngạc nhiên. Năm 2006, báo chí Việt Nam từng loan tin ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore, quyết định dùng máy bay của hãng Tiger Airways, một hãng hàng không có giá rẻ, để đi tham dự hội nghị APEC tại Việt Nam. Chẳng riêng ông Lý Hiển Long, mà năm 2008 vừa qua, Thủ tướng Thái Lan cũng đã từng thực hiện một chuyến công du Việt Nam bằng cách mua vé đi chung với mọi người bình thường. Nhưng các đầy tớ nhân dân trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại quyết định khác. Khi đi công tác nước ngoài thì tứ trụ như Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng có quyền dùng riêng một máy bay. Chúng ta hãy thử làm một phép tính. Trung bình mỗi năm, một trong tứ trụ đi nước ngoài khoảng 2,5 chuyến. Mỗi chuyến tốn trung bình khoảng 500.000 Mỹ Kim. Như vậy, trong một năm, 4 vị này tiêu xài hết của ngân sách quốc gia khoảng 5 triệu Mỹ Kim, tương đương với 90 tỷ đồng Việt Nam. Rồi đây, bổn cũ lập lại. Đã có chiến dịch thi đua học tập thì đương nhiên cũng sẽ có tổng kết thành tích. Người đã từng mượn tên giả Trần Dân Tiên để tự đề cao mình, và nhất là để tự đưa mình ra làm tấm gương khiêm tốn, chắc chắn sẽ hài lòng về những người môn đệ của mình. Một chế độ xây dựng trên dối trá thì cũng chỉ có thể tiếp tục tồn tại dựa trên dối trá mà thôi. Chúng ta không nên bỏ quên những lời của Chúa Giêsu dành cho những người biệt phái giả hình dưới thời Ngài như sau. Huống cho các ngươi, hỡi các kinh sư và biệt phái giả hình, các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Với những lời ấy của Chúa Giêsu, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Giả dối tràn lan tại sao của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Vai trò của tuyên truyền luôn là quan trọng trong đời sống chính trị ở mọi nơi, mà đặc biệt trong chế độ này, nhất là trong những thời kỳ đấu tranh quyết liệt chống lại các thứ kẻ thù. Nhu cầu tuyên truyền đưa tới tô hồng, phóng đại và cả bìa đặt nữa, miễn sao có tác dụng trước mắt. Những ngày đầu giải phóng, có một vài anh bộ đội tới thăm chúng tôi ở Đa Cao, Sài Gòn. Họ là đồng hương Quỳnh Lưu, Nghệ An, với một vài anh em của chúng tôi trong tu viện, lại còn có họ hàng xa gần nữa. Chúng tôi ngạc nhiên khi nghe họ nói, ở thành phố Vinh, nhà cửa còn khang trang hơn ở Sài Gòn, và tivi thì đặt khắp nơi ngoài đường phố. Họ ăn nói rất tự nhiên, chắc là không có ý bịa đặt, song chúng tôi thì nghĩ ngay trong lòng là họ chỉ lặp lại những lời tuyên truyền nào đó mà thôi. Chẳng lẽ họ tin đó là thật khi Quỳnh Lưu chỉ cách Vinh mấy chục cây số? Nhưng biết đâu, vì theo tâm lý học, khi ta cứ lặp đi lặp lại mãi một điều gì, thì dù là điều sai, nó sẽ có thể trở thành thật cho ta vào một lúc nào đó mà không hay. Tốt khoe ra, xấu chê lại, đó là chuyện bình thường, nhưng biến cách xử sự đó thành như một tâm lý thường xuyên sợ phê bình, sợ sự thật thì không thể chấp nhận được. Càng nguy hại hơn khi hữu ý hay vô tình dạy cho người ta thiếu trung thực. Chủ trương hợp tác hóa theo cách làm trước đây phải chăng là một nguyên nhân còn quan trọng hơn nhiều? Đó là hợp tác hóa bắt buộc để thực hiện việc xóa bỏ chế độ tư hữu về phương tiện sản xuất, một bước quyết định để tiến lên chủ nghĩa xã hội theo quan niệm đơn giản trước đây. Trong nông nghiệp, ruộng đất, trâu bò, máy móc sản xuất đều là của chung, các thành viên hợp tác xã chỉ còn sức lao động để làm việc hưởng theo công đóng góp. Chính sách này đã được ồ ạt thực hiện xong ở phía Bắc trước năm 1975 và một phần tại phía Nam sau 75. Có lẽ chính trong môi trường hợp tác hóa này mà thực tế đã hình thành não trạng gian dối phổ biến. Ít ai làm việc tận lực và thật thà vì cho rằng làm nhiều hay ít thì cũng thế thôi. Hơn nữa nhiều người còn nghĩ lấy của công không tội tình gì vì của công tức cũng là của mình. Đằng khác, mình có lấy thì cũng là bù trừ lại theo lễ công bằng thôi. Tôi muốn thử suy luận xa hơn. Các Marx không định nghĩa bản chất con người là gì một cách trừu tượng và không quan tâm tới từng con người như những ngôi vị, có lý tính, tự do, trách nhiệm. Nhưng đặt con người vào trong xã hội và định nghĩa nó như là tổng hòa của những tương quan xã hội. Ý thức của con người nói riêng và đời sống tinh thần nói chung đều là sản phẩm xã hội, là sự phản ảnh của thực tế vật chất, đúng hơn là của kinh tế. Về đạo đức chẳng hạn, Engel chối bỏ nền đạo đức mà ông gọi là giáo điều với những quy tắc vĩnh cửu, dứt khoát, bất di bất dịch và phổ quát. Ngược lại, ông cho rằng, mọi học thuyết đạo đức phân tích cho đến cùng đều là sản phẩm của tình trạng kinh tế xã hội vào thời đại tương ứng. Nền đạo đức nào cũng đều đại diện cho lợi ích của một giai cấp. Giai cấp vô sản có đạo đức riêng của mình. Theo logic này, thì những gì có ích cho giai cấp đều được coi là tốt, là đúng. Tôi nghĩ ngày nay người Cộng sản cũng nhìn nhận có những giá trị đạo đức chung cho con người, cho mọi người, bất kể họ thuộc giai cấp nào. Nói cách khác, nguyên tắc tính giai cấp của luân lý đạo đức không phải là tuyệt đối, vì con người dù ở giai cấp nào thì cũng là con người. Không phải tất cả bản thân tôi chỉ do vị trí của tôi trong một giai cấp quy định hết. Quan niệm con người và đạo đức chỉ như sản phẩm xã hội đã hạ giá nhân phẩm và có thể dễ dàng đưa người ta tới chỗ xử sự tùy tiện đối với con người và với chân lý khách quan mà đúng ra mọi người phải tôn trọng vì chân lý nằm cao hơn con người. Cái được xem là có lợi là tốt cho một nhóm người, một giai cấp không nhất thiết là cái đúng, cái tốt, nghĩa là mang tính đạo đức đích thực. Nói dối vẫn là nói dối, dù để bảo vệ cha mẹ mình, tôn vinh làng xóm mình, đoàn thể mình, tỉnh mình, giai cấp mình. Nếu không chấp nhận như thế, thì chẳng thể dựa vào đâu mà phê bình người ta thiếu trung thực. Tôi thì nghĩ, muốn cải tổ giáo dục theo chiều hướng trung thực, còn phải có một sự cải tổ sâu hơn về não trạng và quan niệm đạo đức tự trung là về nhân sinh quan. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các tác phẩm mạo thư cựu ước gồm ba loại lịch sử, giáo huấn và khải huyền. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các tác phẩm mạo thư tân ước. Các tác phẩm này cũng theo các lộ trình ít nhiều giống các lộ trình của các tác phẩm mạo thư cựu ước. Có thể chia chúng thành các loại phúc âm, công vụ, thư tín và khải huyền. So sánh với các tác phẩm mạo thư cựu ước, chúng bao gồm nhiều loại hơn, được duy trì tốt hơn và không diễn tả các khuynh hướng ly tâm nảy sinh giữa lòng giáo hội. Chúng thuộc một loại văn chương có đối tượng thuộc quá khứ, nhưng có thể được giải thích trở lại một cách khác nhau bởi ngành chú giải chính thức hay bán chính thức. Từ thái độ lịch sử của chủ thể, người ta rút tỉa ra các áp dụng luân lý hay các hình thức chương trình sống nghiêm ngặt hơn các hình thức đã có hay vừa được phác họa ra trong nền văn chương chính truyền. Đây là một thế giới phong phú và nhiều màu sắc. Loại thứ nhất trong các tác phẩm mạo thư tân ước là các phúc âm. Trước hết cần phân biệt các mảnh văn bản phúc âm với các phúc âm được duy trì toàn vẹn hay hầu như đầy đủ. Nói chung, các mảnh văn bản phúc âm thường cổ xưa hơn là các phúc âm đầy đủ. Và khi chúng cho phép dựng lại một diễn văn liên tục như trường hợp phúc âm Thánh Phêrô, chúng vén mở cho thấy nỗ lực giải thích sự kiện Kitô và gắn liền với các văn bản chính truyền. Nhưng từ từ sự gắn bó đó bị giảm bớt khi xa cách thời Chúa Kitô. Chúng không đạt mức độ của các phúc âm chính truyền, nhưng không thiếu các nét và nội dung đáng trân trọng. Các phúc âm mạo thư này thuộc nhóm các phúc âm đã bị mất đi hay thất lạc và được gọi là các papyri Osirincus số 654, thuộc khoảng năm 200, số 1 sau năm 200. Số 655 thuộc thế kỷ thứ 2 và thứ 3, số 840 thuộc thế kỷ thứ 4 và thứ 5, số 1224 thuộc năm 400. Thế rồi còn có Papyro Egerton trước năm 150, Papyro Cairo số 10735 thuộc thế kỷ thứ 6 và thứ 7, mảnh văn bản Phaejum thuộc các năm 280 đến 300. Papyro Cop Strasbourg thuộc thế kỷ thứ 5 và thứ 6, Papyro Berlin số 11710 thuộc thế kỷ thứ 6. Các thời gian kể trên đây không ám chỉ thời gian biên soạn ra các tài liệu là thời gian cổ xưa hơn nhiều, nhưng chúng ám chỉ tuổi tác của các thủ bản. Các phúc âm Do Thái Kitô không đầy đủ bao gồm phúc âm của người Do Thái thuộc đầu thế kỷ thứ 2, phúc âm của người Ebionit thuộc các năm từ 100 đến 150, phúc âm Thánh Phêrô thuộc các năm 130 tới 150, phúc âm của người Ai Cập thuộc các năm 100 đến 150, phúc âm và các truyền thống của Thánh Matthia thuộc các năm 100 đến 150. Đặc thái của các tác phẩm mạo thư thuộc nhóm đầu tiên này là giống các phúc âm chính truyền và các khuynh hướng không chính truyền. Chúng kể lại, cũng nhẹ nhàng, chưa được định nghĩa một cách rõ ràng. Có một nhóm bút tích khác rất cổ xưa được gán cho các thủ lãnh và tín đồ của các nhóm lạc giáo, trình bày giáo thuyết sai lạc hiển nhiên của họ. Trong số này, đáng kể là mấy phúc âm thuộc thế kỷ thứ hai, đó là phúc âm của Cherinto, phúc âm của Basilide, phúc âm của Marcione và phúc âm của Apelle. Tiếp đến có phúc âm của Bardesame qua đời năm 222, Phúc Âm của Mani, sống giữa các năm 216 đến 276. Tất cả các văn bản này đều đã được truyền lại một cách gián tiếp. Có nhiều phúc âm được duy trì một cách toàn vẹn, dựa trên nội dung có thể chia chúng thành hai nhóm. Thứ nhất là các nhóm phúc âm ngộ đạo và loại tương tự, tương đối nhiều và có thể sắp loại một cách khác nhau. Thứ hai là các phúc âm liên quan tới các bà con thân thuộc của Chúa Giêsu, gồm các phúc âm thời thơ ấu, các phúc âm cuộc khổ nạn và các phúc âm hồn xác lên trời. Trong nhóm thứ nhất, tức các nhóm phúc âm ngộ đạo và tác phẩm tương tự, có các tác phẩm quan trọng nhất sau đây. Khải huyền của Gioan, thuộc các năm 100 đến 150. Phúc âm Thánh Philippe, thuộc thế kỷ thứ hai. Phúc âm Thánh Thomas, thuộc năm 150. Phúc âm Đức Maria, thuộc thế kỷ thứ hai. Phúc âm của Thomas Atleta, thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Phúc âm của Sự Thật, thuộc thế kỷ thứ hai. Sách Thánh của Thần Khí Vĩ Đại Vô Hình, thuộc các năm 250 đến 300. Lòng Tin Khôn Ngoan, thuộc năm 240. Sự Khôn Ngoan của Đức Giêsu Kitô, thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Sách Giêu 1-2, thuộc đầu thế kỷ thứ ba. Phúc âm Ngộ Đạo Không Thủ Lãnh, thuộc đầu thế kỷ thứ ba. Đặc tính của các bút tích này là dấu vết ngộ đạo một cách mờ nhạt trong các phúc âm của Thomas, Philippe và của Sự Thật. Nhưng trong các bút tích khác thì trái lại, dấu vết ngộ đạo lại được nhấn mạnh và có thể được nhận ra một cách rõ ràng. Phần lớn các bút tích này đã được tìm thấy trong thư viện của Nag Hammadi. Chúng đã khiến cho giới học giả chú ý đào sâu nhiều hơn hiện tượng phức tạp là khuynh hướng ngộ đạo và đưa ra ánh sáng nhiều khía cạnh mới của nó, cũng như tương quan của nó với các phúc âm chính truyền. Trong số các phúc âm liên quan tới bà con thân thuộc của Chúa Giêsu có tiền phúc âm Thánh Giacôbê thuộc năm 200. Nó bao gồm ba văn bản nền tảng. Thứ nhất là cuộc đời của Đức Maria cho tới biến cố truyền tin. Thứ hai là trình thuật liên quan tới Thánh Giuse từ khi Chúa Giáng sinh cho tới biến cố ba đạo sĩ phương Đông thờ lạy Chúa Hải Nhi, trình thuật cuộc sát hại các Hải Nhi làng Bethlehem và cuộc tử đạo của Zacharia. Để biên soạn ra phúc âm, người ta đã lấy lại các dữ kiện của các phúc âm chính truyền và các truyền thống thuộc môi trường Jerusalem. Chúng lập tức được biên soạn lại bên Tây phương Latin và cho ra hai tác phẩm là Phúc âm của Matthew giả thuộc các thế kỷ thứ 7 và thứ 8 và Sách Việc Sinh Ra của Đức Maria thuộc các năm 846 đến 849. Phúc âm Thánh Thomas giả thì có tính cách và mục đích khác. Nó kể lại các phép lạ Chúa Giêsu làm giữa các năm lên 5 tới 12 tuổi. Mặc dù có ý hướng xây dựng nhưng nó tạo ra rất nhiều vấn đề vì việc biên soạn lại thời sau này vẫn duy trì các nét ngộ đạo ban đầu chứ không thay đổi. Bên cạnh các bút tích kể trên còn có các tác phẩm pha trộn nhiều chất liệu khác nhau. Đó là Phúc âm Ả Rập thuộc thế kỷ thứ 5 đến thứ 7. Lấy hứng từ tiền phúc âm Thánh Giacôbê và phúc âm Thánh Thomas, phúc âm Armeni thuộc năm 599, kể lại tên các đạo sĩ phương Đông. Lịch sử ông Giuse thợ mộc thuộc các năm 600 đến 650. Các tác phẩm mạo thư liên quan tới thời thơ ấu của Chúa Giêsu như vừa liệt kê trên đây có thể được nhận ra trong hai chương 1 và 2 phúc âm Thánh Matthew và các chương 1 và 2 phúc âm Thánh Luca và một phần trong tiền phúc âm Thánh Giacôbê. Từ tiền phúc âm Thánh Giacôbê, người ta khai triển một vài lĩnh vực. Các tác phẩm mạo thư này trình thuật các truyền thống truyền khẩu và các chuyện truyền kỳ thành hình chung quanh thời thơ ấu của Chúa Cứu Thế nhằm bổ túc cho các thiếu sót tin tức của các thánh sử Matthew và Luca và qua trình thuật muốn phổ biến các lập trường thần học địa phương bình thường không thể chấp nhận được. Cùng với các tác phẩm mạo thư về việc hồn xác lên trời, chúng giới thiệu một nền thần học về Đức Maria trong kiểu cách diễn tả bình dân với nhiều khía cạnh đáng tin cậy và phù hợp với một vài đề nghị của nền thần học chính thức của giáo hội. Trong nhóm các phúc âm kể lại cuộc khổ nạn của Chúa có phúc âm Thánh Nicodemo thuộc thế kỷ thứ 6 trong hình thái hiện nay, nhưng bản gốc chắc chắn phải thuộc các năm 100 đến 150. Nó gồm hai phần ban đầu khác nhau. Phần 1, công vụ quan Phi La Tô, là một loại tường trình cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Kitô. Phần 2, xuống âm ti, kể lại chứng từ của hai người đã chết được sống lại khi Chúa Kitô chết. Thuật lại Chúa Kitô đã giải thoát các người công chính của cựu ước như thế nào. Còn có các phúc âm khác có sức nặng thần học khác nhau, nhưng đều là các tác phẩm được biên soạn ra vào các thời sau này. Chẳng hạn như phúc âm Thánh Bartolomeo thuộc thế kỷ thứ 6, sách Sự Sống Lại của Chúa Kitô của Tông Đồ Bartolomeo thuộc hai thế kỷ thứ 7 và thứ 8, phúc âm của Gamaliele có lẽ thuộc thế kỷ thứ 6. Danh sách còn có thể kéo dài hơn nữa, với khoảng một chục tác phẩm có quan Phi La Tô là nhân vật chính, và các thư mà quan trao đổi với Hoàng đế Tiberio liên quan tới cái chết của Đức Giê-xu, cộng thêm các tác phẩm khác thuộc thời Trung Cổ. Nhưng tới đây, các tác phẩm này không còn hấp dẫn nữa, vì chúng mất đi các đặc thái chứng nhân liên quan tới các khát vọng và các âu lo của các thế hệ Kitô đầu tiên.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có thể một người mà ta gặp lần đầu tiên thì đập vào mắt trước tiên của chúng ta là hình thức bên ngoài. Nhưng chúng ta biết đấy, hình thức bên ngoài thì không thể đánh giá đúng về một con người. Chỉ có thể qua tiếp xúc mà chúng ta mới biết về người đó nhiều. Đó mới chính là yếu tố chính để chúng ta có thể đánh giá một con người cụ thể được. Như vậy, chúng ta có biết giá trị của cái nào hơn? Đó là vẻ đẹp tâm hồn, là điều đáng quý hơn cả, như người xưa vẫn nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ngày xưa, có một nàng công chúa rất xinh đẹp, nàng tự hào về nhan sắc của mình và thích được khen ngợi. Nàng xin vua cha mở hội thi tìm người đẹp nhất trong vương quốc, và được cha đồng ý. Những bức thư ngắn nói về nhan sắc của người phụ nữ sẽ được đệ trình lên, và nếu lá thư nào làm cho nhà vua bị cuốn hút, thì người con gái xinh đẹp ấy sẽ được diện kiến nhà vua. Hàng trăm nghìn lá thư được gửi đến, ai cũng tả về một cô gái, một phụ nữ, bằng những lời khen ngợi rất là hoa mỹ, với mong muốn đoạt giải. Riêng công chúa, nàng đang say sưa hạnh phúc trong muôn lời ca tụng, bỗng giận dữ điên lên khi đọc một lá thư, người phụ nữ đẹp nhất đối với cháu là mẹ của cháu. Mẹ có đôi mắt luôn ánh lên những tia yêu thương, một đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp, một đôi tay chai sần, nhưng không khác gì chiếc đũa thần của bà tiên, luôn biến ra những gì cháu muốn, không như công chúa suốt ngày chỉ biết chăm sóc sắc đẹp. Còn mẹ cháu làm việc cả ngày để gia đình và những người chung quanh hạnh phúc. Khi mẹ cười, mẹ rất đẹp. Khi mẹ hát ru cháu ngủ, mẹ cũng rất đẹp. Nhưng mẹ đẹp nhất vẫn là khi mẹ nhễ nhại mồ hôi giữa trưa nắng gắt. Mẹ cháu là một người phụ nữ xinh đẹp mà cháu không thể so sánh với bất kỳ ai trên cõi đời này. Ngay lập tức, nàng cho gọi tác giả của bức thư và xin vua cha trừng trị tên láo xược này. Thật bất ngờ, đó lại là một cậu bé, và bất ngờ hơn nữa, nhà vua đã rơi lệ khi xem lá thư. Nhà vua cho mời mẹ cậu bé vào và ra lệnh chém cậu bé làm gương. Mẹ cậu là một người phụ nữ đèn đúa, tay chân lấm lem bùn đất. Sao cậu lại bảo đây là người phụ nữ đẹp nhất? Nhà vua quát. Cậu bé chưa kịp lên tiếng, thì mẹ cậu đã khóc lóc, van xin được chết thay cho con. Bên ngoài, dân chúng không rõ từ đâu kéo đến, xin được chết thay cho người mẹ kia, vì bà ấy là người nhân ái và xinh đẹp nhất mà họ đã gặp. Những giọt nước mắt, những lời khẩn thiết trên khuôn mặt rất thánh thiện, đầy lòng nhân ái của người mẹ, khiến nhà vua không kìm lòng được, phải thốt lên, bà đúng là người phụ nữ đẹp nhất. Ta chỉ thử lòng bà mà thôi. Hai mẹ con mừng rỡ ôm lấy nhau, còn nhà vua thì khuyên công chúa. Con thấy đấy, sắc đẹp bên ngoài không sao ví được vẻ đẹp của tâm hồn. Hãy tập cho mình một trái tim nhân ái. Con sẽ đẹp mãi mãi trong lòng mọi người, như người mẹ này, con à. Quý vị và các bạn thân mến, Müller khẳng định rằng, là một nhà khoa học, tôi không có gì để nói về tâm hồn, vì tâm hồn không phải là một khái niệm khoa học. Năm 1950, Giáo hoàng Pio thứ 12 đã gửi một lá thư cho các vị giám mục đề cập đến những vấn đề của thuyết tiến hóa. Giáo hội La Mã không phản đối các nghiên cứu về sự tiến hóa cho đến khi biết nó liên quan đến những bộ phận trên cơ thể. Giáo hoàng nói, giáo hội tin vào Chúa Trời và buộc chúng tôi tin rằng tâm hồn do Chúa tạo ra. Năm 1996, Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai cũng đã nêu lên những quan điểm tương đồng trong một thông điệp gửi tới Học viện Khoa học Thiên Chúa Giáo. Mặc dù khẳng định rằng thuyết tiến hóa đã có những cơ sở thuyết phục, nhưng ngài vẫn nói thêm rằng việc xem tâm hồn chỉ là một hiện tượng đặc biệt trong sự phát triển của con người là không đúng. Vẻ đẹp tâm hồn tỏa sáng khi con người vẫn điềm tĩnh hứng chịu những bất hạnh, không phải vì họ không cảm nhận được những bất hạnh đó, mà vì họ là người có khí phách cao cả và anh hùng. Vẻ đẹp tâm hồn của chúng ta bị bóng tối tội lỗi của cuộc đời và những ràng buộc của thế gian bao phủ và hủy hoại. Ánh sáng của Thiên Chúa sẽ là những tia nắng rực rỡ làm mới lại tâm hồn chúng ta, chữa lành những chứng bệnh nan y mà khoa học đã phải chịu thua và bó tay, mà những nhà tâm lý không thể nào giúp đỡ chúng ta loại trừ nó được, như lòng kiêu căng, tính tự mãn, lòng ích kỷ, ghen ghét, sự thiếu nhiệt thành của ảm đạm. Nếu chúng ta tin vào lời của Thánh Phaolô mà nhìn nhận rằng mỗi tâm hồn mỗi con người đều là đền thờ của Thiên Chúa, thì chúng ta phải trân trọng và vun đắp tâm hồn và con người của mình một cách ý thức và tích cực để tâm hồn và con người chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm nếu chúng ta bình tâm kiểm điểm xem mình đã chăm chút tâm hồn và con người mình như thế nào. Tâm hồn chúng ta có được trong trắng vẹn toàn, cao sang, thanh thoát và hướng thượng không? Con người chúng ta có đầy chất yêu thương, bác ái phục vụ, vị tha và khiêm hạ không? Chúng ta phải trân trọng và vun đắp tâm hồn và con người của những người sống chung quanh chúng ta, nhất là của những người bị thiệt thòi khinh rẻ, bị loại trừ trong xã hội, để họ cũng trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Bên cạnh chúng ta, còn không biết bao nhiêu người nghèo khổ túng thiếu và bị coi thường kinh dễ, phải sống trong những điều kiện vô nhân đạo, không xứng với phẩm giá con người là con cái của Thiên Chúa. Cũng còn không biết bao tâm hồn sống trong tăm tối ngục tù của ích kỷ, đam mê, ngu muội hay yếu đuối. Giúp những con người, những tâm hồn này thay đổi, tức là giúp họ thăng tiến trong chiều kích, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi sinh và cả tâm linh, là giúp đỡ họ trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu là đền thờ mới và đích thực của Thiên Chúa Cha, là lễ hy sinh đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng, và xin ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã dạy cho chúng con biết rằng, tâm hồn và con người chúng con, cũng như tâm hồn và con người của tha nhân, là đền thờ của Thiên Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.